Chương 15. Bên cánh cửa cuối cùng, điều bí ẩn của cái xe thùng sắt. Bim thức giấc khi trời chưa sáng hẳn. Nó không muốn rời khỏi cái nơi ấm áp, mến khách này. Ở đó không có ai quấy rầy nó. Nó cảm thấy như sức lực có tăng thêm. Nó thử đứng dậy, nhưng đứng ngay dậy thì không được. Nó ngồi xuống vậy, cái đó thì được, nhưng vẫn còn chóng mặt. Chẳng khác gì lần ở ngoài đồng sau cú đá vào ngực. Các bức tường như ngã về một phía, tay vịn cầu thang thì rung rinh. Còn các bậc thềm của cầu thang hòa lại với nhau thành một khối dày đặc và co giãn như một cái đàn gió. Ngọn đèn trên trần cũng chao đảo theo cái hầm. Bim chờ xem điều gì sẽ đến với nó. Lúc này nó ngồi đầu cúi xuống. Cơn chóng mặt chấm dứt một cách đột ngột cũng như khi nó xuất hiện. Bim bò lết bụng theo cái bậc thềm đi xuống. Cánh cổng hóa ra vẫn mở. Bim bò ra cửa, nằm nghỉ một tí ở ngoài không khí lạnh, rồi gắng gượng đứng lên. Nó đang trong trạng thái giáp ranh của sự mất trí hoàn toàn, vì thế cho nên không cảm thấy đau đớn và tuân theo một ý nội tâm của loài chó rất bí ẩn đối với con người. Nó lảo đảo bước đi như mắc bệnh dịch hạch. Chưa chắc Bim đã đi nổi về tới nhà nếu không gặp cái hố rác có một chú chó con đang bơi. Bim tiến lại rồi ngồi xuống. Chú chó con xù và dơ dái đến ngửi rồi vẫy đuôi. Anh đi đâu đấy? Con xù hỏi kiểu như vậy. Bim lập tức nhận ra ngay con xù. Nó đã bắt quen với chú chó con này ở ngoài đồng cỏ lúc chú này đang gặm rễ cây sậy. Bim chỉ bằng ánh mắt trả lời bằng vẻ tin cậy và buồn bã. Anh mệt quá em ạ. Con xù quay lại chỗ hố rác, ý như mời khách. Đứng đó, nó ngoái đầu lại nhìn Bim vẫy đuôi. Và như thế, có nghĩa là nó nói, chỗ này cũng có cái ăn được đấy, lại đây đi. Và các bạn biết thế nào không? Nào mẫu bánh, nào miếng xương, nào đầu cá, cái gì cũng ăn. Và thế là Bim cũng đã ăn cho đến no. Sức lực dần dần hồi lại, nó liếm mép và cảm ơn bạn xù. Rồi lại lên đường ngay, bước chân đã vững hơn nhiều. Phải, cái hố rác, trong giây phút khó khăn của cuộc đời, là một cái hết sức vĩ đại. Kể từ giờ phút đó trở đi, Bim bắt đầu có thái độ kính cẩn đối với những nơi như vậy. Nếu như kể về điều này rất khó. Trước lúc bình minh, trời màu xám, những đám sương mù còn lại của ngày hôm trước đã hạ xuống sát đất thành một làn khói xanh trong suốt nhẹ nhẹ bay. Bim rốt cuộc đã lần về được tới nhà. Nó đây rồi, cái cửa sổ này đây rồi, nơi mà Bim đã từng cùng Ivan Ivanich đứng ngắm mặt trời mọc. Không biết giờ này ông có ra đứng bên cửa sổ không nhỉ? Bim ngồi xuống vỉa hè đối diện và nhìn lên, nhìn lên, nhìn mà trong lòng tràn ngập sung sướng và hy vọng. Nó thấy người sảng khoái hẳn lên, nó bước sang đường, dù không vội vã, nhưng đang ngẩng đầu lên như mỉm cười, tựa hồ như sắp được gặp lại người bạn không thể nào quên được. Đây là giây phút đợi chờ hạnh phúc. Và lại, có sinh vật nào mà không cảm thấy giây phút chờ đợi hạnh phúc bao giờ cũng hạnh phúc hơn là khi hưởng chính niềm hạnh phúc. Thế là, đứng ngay giữa đường, trước cửa nhà mình, cách xa cái cánh cửa kia chẳng mấy bước nữa, Bim thấy sung sướng vô cùng bởi niềm hy vọng xuất hiện. Bất chợt, nó trông thấy một điều khủng khiếp. Bà thím đang ở trong cổng vườn bước ra. Bim ngồi ngay xuống dương to mắt vì sợ hãi và toàn thân run bắn lên. Bà thím lấy gạch ném nó. Bim vội vàng trở lùi lại hè bên kia. Vào cái giờ sớm sủa này, chưa có một ai ở ngoài phố. Ngay đến cả người quét đường cũng chưa cầm chổi đi ra. Chỉ có độc một mình bà thím và Bim đứng nhìn nhau. Mụ ta rõ ràng đứng án ngữ, không cho nó vào, thậm chí còn dạng cả hai chân ra cho vững, như một pho tượng giữa cổng vườn. Hai tay chống nạnh, mụ nhìn Bim với vẻ vênh váo miệt thị, bán bổ và kiêu hãnh, đầy ý thức về phẩm giá, về sự hơn hẳn và chính nghĩa của mình. Bim thì yếu đuối, chỉ còn độc hai hàm răng hoàn toàn đáng tin cậy, cũng đáng ghi gớm đấy, nếu là trong cuộc chiến sinh tử. Nó biết thế lắm, nó cũng chưa quên đâu. Vì vậy, nó đã khom người và nhếch môi trên nhe răng cửa ra. Người và chó nhìn nhau không rời mắt. Bim thấy những giây phút ấy sao mà dài thế. trong lúc người và chó không rời mắt nhìn nhau, theo dõi nhất cử nhất động của nhau, ta hãy nói chuyện về bà thím. Mặc dù ta cũng biết rõ một phần nào sau những chuyện xảy ra giữa mụ và Bim trước đây, bà thím là một người phụ nữ hoàn toàn được giải phóng khỏi sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản, khỏi cái khái niệm xa xưa nào đó về nghĩa vụ đối với chủ nghĩa xã hội, khỏi lao động, nhưng mà vẫn cứ còn là nô lệ của cái dạ dày, mà không nhận ra cải cách nô lệ ấy. Ngoài ra, mụ cũng có một số nhiệm vụ, chẳng hạn mụ thường dậy sớm hơn mọi người trong ngôi nhà đông đúc này, khi hay còn chưa sáng, mụ cho nhiệm vụ đầu tiên của mình là như sau, theo dõi xem có ai trong những người lạ ra đi lúc rạng đông ở cổng này hay cổng khác. Nhà ai có cửa sổ sáng ánh đèn vào cái giờ mà mọi người còn đang ngủ ngon giấc lúc sớm mai? Ai ra đi câu cá hoặc săn bắn và đi với ai? Ai là người đầu tiên lúc trời còn tối mang cái gì đó ra hố rác? Rồi mụ xem xét, đánh giá, xem là chuyện gì, căn cứ vào rác đổ. Nếu là chai lọ, nghĩa là uống rượu lén vợ. Nếu là áo bành tô cũ, đã hỏng, thì đó là người keo kiệt, còn giữ mãi những giải rách trong nhà. Thịt để thối vứt đi, có nghĩa là bà nội trợ nhà ấy là cái đồ đoản vị vân vân. Nếu có cô gái nào trở về nhà trước rạng đông, thì mụ thím coi đó là cả một thắng lợi lớn lao. Mụ căm ghét chó và chủ của chúng, vì vậy mà việc theo dõi cả chó lẫn chủ có lẽ là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất của bà thím. Trong hoạt động này, mụ tặng sau lưng cho người ta những lời lẽ mà mụ có một cái vốn dự trữ không bao giờ cạn, chứng tỏ mụ là một người uyên bác và có trí nhớ ghê gớm. Tất cả những điều đó đều hết sức cần thiết cho nguồn thông tin hàng ngày mỗi khi mụ cùng ngồi với một vài bà cũng thuộc loại đàn bà tự do như mụ. Lẽ ra, rất lâu trên những dãy ghế mới sơn cẩn thận và báo cáo tường tận về người này người nọ, cấm có bỏ sót ai và cấm có bỏ sót chuyện gì. Tài thật đấy, mụ phân phát những bản tin không ấn hành khá đều đặn và mụ coi đó là nhiệm vụ thứ hai của mình đối với xã hội. Khói óc thông thạo ấy thậm chí còn động đến cả tình hình thế giới nữa. Chính tai tôi nghe, chiến tranh đến nơi rồi, phải trữ ít thóc muối. Tin tức được lan truyền nhờ sự phối hợp hành động nhịp nhàng của những kẻ như mụ, nhưng bây giờ đã kèm theo xuất xứ. Ông ta là phó giáo sư mà, hẳn không nói dối đâu. Chính ông ta nghe nói. Được cái là, như chúng ta đã biết, bà thím không tự xưng mình là cái gì khác ngoài phụ nữ Xô Viết. Mụ lấy làm tự hào với một lòng tin tưởng vững chắc rằng cái lương tâm mù mờ của mụ là mẫu mực để người khác gọi theo. Mụ mà có mụ con thì con mụ ắt sẽ là một con người ra dáng. Nhưng có một tuần hai lần, mụ có hai ngày ngừng hoạt động. Ngày Chủ nhật, mụ đến chợ nông trang mua một vài thứ gì đó, rồi đến thứ hai lại đem bán lại chính những thứ ấy. Vì vậy, dù chẳng nuôi gà, chẳng trồng rau, chẳng có lưới đánh cá, mụ vẫn có trứng, có gà, có cà chua, có cá tươi và nhiều thứ hàng khác cần thiết cho đời sống của con người để bán. Cũng nhờ nhiệm vụ thứ ba ấy, trong những ngày nghỉ, mà mụ có sổ tiết kiệm và sống ung dung, do đó mà chẳng phải làm việc gì ở bất cứ đâu. Mụ sống trong một căn hộ có đầy đủ tiện nghi phù hợp với trình độ văn hóa cao của mụ. Hai cái tủ áo, ba tấm gương soi, một bức tranh mua ngoài chợ, cô gái và chim thiên nga, một đại bàn to bằng gốm và những cái bông hoa không bao giờ tàn lụi làm bằng phôi bào, một tủ lạnh, một vô tuyến. Cái gì mụ có đều cần thiết, còn cái gì không có thì là cái không cần thiết. Vậy là bà thím đứng ở chính giữa vòng cổng, khiến Bim không tài nào đi qua được. Đúng ra nó nên bỏ đi, đi ra chỗ khác, nhưng nó không đủ sức đi ra khỏi ngôi nhà thân yêu này. Bây giờ nó sẽ nhe răng ra chờ đợi, chừng nào kẻ thù còn chưa đi. Cần chờ bao lâu cũng được, xem ai phải chịu ai. Bất chợt, từ trong sương mù xám lạnh, một chiếc ô tô hòm lẻ loi hiện ra và đứng sững lại giữa bà thím và Bim. Chiếc xe màu xám thẳm, bọc thiết, không có cửa sổ. Từ trong xe có hai người bước ra, đi về phía mụ thím. Bim chăm chú quan sát, không rời khỏi chỗ. Chó của ai đấy? Người kia hỏi, chỉ tay về phía Bim. Của tôi. Bà thím vênh váo trả lời chẳng nghĩ ngợi gì. Sao không dắt nó vào nhà? Người thứ hai là gã thanh niên hỏi vặn. Cứ thử xem, thử dắt đi xem. Có trông thấy mẩu dây đứt trên cổ nó không? Tôi cắn đứt ra đấy. Và bà ai cũng cắn. Nó hóa dại rồi. Đồ chó chết, nhất định là hóa dại rồi. Xích nó lại, người có ri mép nói. Không, chúng tôi bắt đấy. Tai tôi đã viết đơn, rồi bao nhiêu lần đi lại, yêu cầu các ông bắt hộ nó đi. Chả được việc gì, toàn những quan liêu với bàn giấy. Mụ la lên, lộn ruột lên với bọn quan liêu. Nào, người có ria nói với người không ria. Anh này lấy trong xe ra khẩu súng có cỡ, còn người có ria tháo cái giá bên cạnh thùng xe, lấy ra một cây sào dài, ở đầu có vành đai sắt và lưỡi, giống như cái vợt bắt bướm, loại bước to bằng con cừu. Người cầm súng đi trước, còn người thứ hai vừa sửa cái vợt vừa bước theo sau. Bim đã nhìn thấy khẩu súng, nó vẫy đuôi. Với cử chỉ đó nó muốn nói, súng, súng, tôi biết súng rồi. Nó mừng đấy, gã thanh niên nói. Nó chẳng có vẻ cho dại tí nào, ta đi thôi. Người có ria tiến lên phía trước, Bim đánh hơi thấy có mùi chó ở người ông ta. Ồ, các bạn là những người tốt, tất nhiên rồi. Bim nói như thế bằng toàn bộ dáng vẻ của nó. Chợt từ bên trong thùng xe vọng ra tiếng chó kêu ăn ẳng, buồn bã, nghe tuyệt vọng và cay đắng. Bim hiểu ra rồi. Lừa lọc, ngay cả khẩu súng cũng là lừa lọc, tất cả là lừa lọc. Nó nhảy tránh sang một bên, nhưng muộn mất rồi. Vành đai sắt của cái vợt đã chụp lên nó. Bim nhảy dựng lên và chui tọt vào trong cái lưới do chính nó quăng lên khi nhảy qua vành đai. Bim cắn vào lưới, nghiến răng ken két, thở hồng hộc và giãy giụa kịch liệt cứ như đang lên cơn điên. Nó mất đi mau chóng chút sức lực còn lại vào việc đó và chẳng mấy chốc đã nằm yên trên xe. Những người bắt chó lùa cái vợt vào cửa thành xe và hất Bim ra sàn. Cánh cửa đóng sập lại. Người có ri mép quay về phía bà thím đang ngồi, bỗng chốc tư tỉnh hắn lên rồi nói, nhăn răng cái gì? Có chó mà không biết nuôi thì cũng đừng hành hạ nó. Hóc cho đẩy cái mõm ếch ra, còn chó thì dồn nó đến cái nỗi này. Trông mà tởm lợm, nơm chẳng còn bằng con chó nữa kia. Thật ra, anh chàng là người có mắt quan sát thật. Hai cái mép trễ xuống, đôi môi dày cộp, cái mũi tẹt gí, đôi mắt thô lố của mụ. Quả là có hao hao cái mặt ế thật. Cái đồ bắt chó hôi hám kia mà dám xúc phạm tao là một phụ nữ Xô Viết hay đồ điểu giả? Thế là mụ tuôn ra. Tuôn ra chẳng ngoài hơi lựa chọn lời lẽ, như xưa nay vẫn vậy. Những lời lẽ không tiện viết ra giấy cứ vọt ra khỏi miệng mụ trơn tuột. Thậm chí vì nhịp nhàng và hào phóng, vì xem chừng chúng đã được chương trình hóa trong bộ nhớ rồi, bấm nút một cái và thế là cứ tuôn ra. Đừng có ăn nói láo, chàng trai khoác mụ, tôi lại vợt một cái cho vào thùng sắt bây giờ. Những hạng như mụ cần phải cho ngồi vào thùng này mỗi năm một tuần mới phải. Anh ta chộp lấy cái vợt rồi xăm xăm bước tiếp chỗ mụ. Mụ tím bỏ chạy đi viết đơn kiện người ta đã xúc phạm mụ. Mụ viết gửi trong chủ tịch Xô Viết thị xã. Trong đơn, mụ buộc tội ông ta không kém gì buộc tội những người bắt chó. Mụ ta chưa bao giờ có trách nhiệm và cũng chưa bao giờ chịu trách nhiệm trước xã hội. Nhưng ngược lại, mụ đòi hỏi mọi người phải có trách nhiệm. Điều cuối cùng này, một phần cũng là nhiệm vụ của mụ, cũng như của bất kỳ kẻ ăn bám xã hội nào. Mặt trời mọc lên vào buổi sáng ấy to và vàng, lạnh lẽo và buồn bã, báo hiệu mùa đông. Nó xua tan làn khói nhẹ buổi sớm mai một cách miễn cưỡng và ễ oải, khiến cho đây đó, trên thị xã, còn lưu lại một đám sương mờ mờ xám, giống như tấm sa rách. Thành thử đường phố này thì sáng, đường phố khác thì lại mờ mờ xám ngắt. Chiếc xe thùng bọc thiết màu xám xám đã ra tới ngoài thị xã và vòng vào sân của một ngôi nhà đứng lẻ loi có hàng rào vây bọc. Trên cổng căng một tấm biển, cấm người lạ không được vào, nguy hiểm đến sức khỏe. Đó là trạm kiểm dịch, nơi tập trung chó dại đem về và thiêu ra tro. Ở đây cũng có những con chó lang thang bị bắt về, coi là có khả năng truyền dịch. Tội này không đem thiêu, mà đưa đi làm thí nghiệm khoa học hay để lột da. Nhưng con vật khác có truyền nhiễm cũng được chữa bệnh tại đây. Nếu chúng đáng chữa, ngựa chẳng hạn, người ta cho uống thuốc đến giờ phút cuối cùng và chỉ diệt chúng trong một trường hợp duy nhất, khi chúng bị mắc bệnh sổ mũi ngựa. Hiện thời bệnh này rất ít thấy, bởi vì loài ngựa đã được thuần chủng, không còn con nào mắc bệnh này nữa. Hai người đã bắt Bim là hai người lao động bình thường của nhà này. Họ hoàn toàn không phải là người xấu. Hơn thế nữa, họ còn luôn luôn bị đe dọa, lây bệnh nặng hoặc bị chó dại cắn. Thỉnh thoảng họ lại làm một chuyến quét chó lang thang trong thị xã hoặc bắt chó nhà theo yêu cầu của chủ nuôi. Họ coi công việc đó chẳng thú vị gì và nặng nề, mặc dầu với mỗi con chó bắt được, họ được thêm một món phụ cấp ngoài số lương chính. Bim không hề nghe thấy tiếng chiếc xe thùng đi vào sân và tiếng hai người kia bước ra khỏi cabin rồi đi đâu nữa, nó đã bất tỉnh nhân sự. 2-3 giờ sau, Bim của chúng ta mới tỉnh lại. Ngồi bên cạnh nó chính là con chó xù đã quen biết từ lâu, mà sáng nay nó vừa gặp lại bên hố rác. Lúc này con xù liếm mũi và tai Bim. Một sinh vật thật kỳ lạ là con chó. Chó mẹ và chó con bị chết là nó liếm mũi, liếm tai đứa con mình. Liếm mãi, liếm mãi, liếm thật lâu, chà sát cái bụng bé nhỏ. Cũng có khi con chó con sống lại. Nói chung, việc chà sát ấy được chó coi như một việc chăm sóc không thể chậm trễ đối với chó mới đẻ. Những chuyện đó thật là kỳ diệu và lạ lùng. Con xù đã liếm Bim theo cảm tính tự nhiên mà ta không thể biết được. Rõ ràng là nó đã có nhiều kinh nghiệm trên bước đường phiêu bạt của mình. Và có thể là không phải lần đầu nó bị sa vào đây, khó mà biết được. Một tia nắng leo lét lọt qua khe cửa, rơi xuống mình Bim. Bim ngẩng đầu lên, trong cái nhà tù bằng sắt này chỉ có hai chúng nó với nhau, Bim và Xù. Nén cơn đau ở ngực, Bim thử thay đổi tư thế nằm, nhưng lần cố gắng đầu tiên không thành. Nhưng lần thứ hai thì nó đã lót được bốn chân xuống dưới bụng, tách được cái sườn ra khỏi sàn sắt lạnh trên đó nó nằm. Con Xù cũng rung lập cập, nhích lại sát Bim và nằm co tròn lại. Có đôi cũng ấm lên tí chút. Hai con chó nằm trong nhà tù sắt để chờ số phận. Bim luôn luôn nhìn ra cửa, nhìn tia nắng nhỏ nhoi, sứ giả duy nhất của trần gian. Nhưng kia, ở đâu đó không xa, có tiếng súng nổ to. Bim giật bắn mình. Ôi, âm thanh ấy nó quen thuộc làm sao. Âm thanh ấy gợi nó nhớ đến chủ, đến Ivan Ivanich. Đó là săn bắn, là rừng cây, là ý chí, là tiếng gọi mỗi khi chó lạc đường hay quá mải mê lần theo vết chim, vết thỏ. Sau tiếng súng nổ ấy, Bim làm sao đã lấy lại được sức và đứng lên. Đi lảo đảo về phía cánh cửa, ghé mũi vào khe hở và hít làn không khí tự do. Nhưng nó đã đứng vững, dường như nó đã hồi sinh, và bắt đầu từ từ đi lại trong hầm xe như cái quả lắc đồng hồ. Rồi nó lại đi đến bên cửa, lại ngửi qua khe và cuối cùng đã xác định được theo mùi hơi. Ngoài sân có chuyện gì đó đáng ngại. Và nó lại đi tiếp, quệt móng chân lên sàn sắt cho nóng người và cho giãn gân giãn cốt, chuẩn bị đó một việc gì đó. Thời gian trôi qua bao lâu, có ai đoán được, nhưng Bim bắt đầu cào cào cái cửa. Cánh cửa này chẳng giống chút nào với những cảnh cửa mà Bim từng biết. Ở đây nó bịt sắt tay, lộ chỗ nhiều nơi có vết rách nhọn sắc. Nhưng nó vẫn chỉ là cái cánh cửa. Lúc này là cái cánh cửa duy nhất, qua đó có thể kêu gọi sự giúp đỡ và cảm thông. Đêm lạnh, giá buốt, con xù tru lên, con Bim thì cào cào cái cửa. Nó lấy răng gặm những mảnh sắt tay rồi lại cào cào, nhưng ở tư thế nằm, nó kêu gọi, nó năn nỉ. Đến sáng thì trong thùng xe im ắng, con xù không tru lên nữa, Bim cũng nín bặt, chỉ còn thỉnh thoảng cào cào cái chân vào lớp sắt. Nó đã lạ đến kiệt sức, hay nó đã cam chịu và mất hết hy vọng và chờ đợi vào số phận mình một cách an phận, chúng ta không rõ. Tạm thời, đó còn là điều bí ẩn của cái thùng xe bằng sắt.